Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Cần có ngọn đèn trí tuệ để soi sáng trong đêm dài sinh tử.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy hình dung một cái sự kiện rất dễ xảy ra ở trong đời sống của hầu hết chúng ta. Đó là hình ảnh của một gia đình mà vợ chồng bao nhiêu năm trời yêu thương với nhau, nhưng rồi chỉ vì một cái bất đồng trỗi dậy, vợ chồng đó trở nên nghi ngờ, ganh tuông, đố kỵ và trở thành hai kẻ thù của nhau. Cứ tưởng tượng rằng có hai người bạn thân thiết với nhau một ngày nào, nhưng chỉ vì một đồng tiền làm ăn mà hóa ra hai kẻ thù không còn nhìn nhau được nữa. Rồi tưởng tượng thêm nữa, biết bao nhiêu người ở trong đời này ôm bao nhiêu những mối hận, mối sầu và sống chỉ để mà trả thù, trả hận mà thôi. Rồi tưởng tượng thêm nữa, ở trên thế giới này, chủng tộc này và chủng tộc khác, xứ sở này và xứ sở khác, tôn giáo này và tôn giáo khác đang đối đầu với nhau, xem nhau như trẻ thù để tìm cách triệt hạ. Và chính đó đã là cội nguồn của biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tương tàn đẫm máu ở trên mặt đất này trong lịch sử mấy ngàn năm và cho tới ngày nay vẫn đang còn diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi. Thưa quý vị, những sự kiện có thật mà chúng ta có thể hình dung như thế đó. Nếu ta hỏi rằng, nếu có một sức mạnh nào để có thể biến hai người vợ người chồng kia trở lại cái thời kỳ trăng mật để tìm lại được tình yêu, tìm lại được hạnh phúc cho một cuộc sống hôn nhân gia đình, nếu như có một sức mạnh nào có thể đưa hai người bạn mà bây giờ trở thành kẻ thù trở lại những người bạn thân thiết cùng nhau, nếu như có một sức mạnh nào để có thể hóa giải được tất cả bao nhiêu hận thù căm tức ở những con người ôm bom đi giết người, ở những con người tàn sát đồng loại mà không bao giờ gớm tay hết cả, biến những cái kẻ hung tàn ác sát đó trở thành những kẻ hiền lương ở trên cõi đời, nếu như có một sức mạnh nào mà có thể hóa giải được tất cả bao nhiêu hận thù giữa hai dân tộc, giữa hai chủng tộc, giữa các tôn giáo đối nghịch, giữa những chú thuyết và quan niệm đang sử dụng bạo lực để mà thanh toán lẫn nhau đó, để cuối cùng biến tất cả mọi người thành anh em ruột thịt với nhau, đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Thưa quý vị, nếu quả thật có một sức mạnh như vậy, sức mạnh đó đáng quý biết bao nhiêu. Sức mạnh đó, thưa quý vị, vượt lên trên tất cả mọi giá trị của cái thế gian thường tục này. Sức mạnh đó tiền bạc không mua được, sức mạnh đó quyền lực không tạo nên được, và đó là sức mạnh mà đạo Phật gọi là sức mạnh của từ bi, sức mạnh của Quan Âm. Thế gian này, thưa quý vị, ngày nay hận thù tranh chấp biết bao nhiêu mà kể. Cái mà con người ngày nay khát vọng như ngàn xưa đã từng khát vọng hòa bình, khát vọng an lạc. Tôn giáo nào ở nơi đâu trên mặt đất này con người không từng cầu nguyện, bày tỏ cái khát vọng đó của mình. Nhưng rõ ràng chiến tranh hận thù vẫn ngập tràn ở trên cái mặt đất này. Thậm chí người ta vẫn không biết rằng trong cái viễn cảnh chạy đua vũ trang của thế giới ngày nay, một ngày nào thế giới này sẽ chìm trong biển lửa của hận thù tranh chấp. Sức mạnh của từ bi giữa một cái thế giới như vậy trở thành một cái gì đáng quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Sức mạnh của từ bi đó có thể biến một cái gia đình đã trở thành ngục tù, trở thành một cái mái ấm thiên đường hạnh phúc. Sức mạnh đó có thể cải biến một con người hung ác trở thành một kẻ hiền lương. Sức mạnh đó hóa giải hai dân tộc để có thể trở thành hai dân tộc anh em, nhìn nhau trong tình huynh đệ giữa những con người với nhau. Một cái sức mạnh như vậy quý biết bao nhiêu. Và đó chính là cái sức mạnh mà Đạo Phật gọi là sức mạnh của lòng từ bi. Và rõ ràng bây giờ cứ nhìn vào ở trong cái thảm kịch của mỗi gia đình, thảm kịch của các dân tộc, ta có thể thấy rõ một điều: sức mạnh đó gần như là cái sức mạnh duy nhất để có thể chuyển hóa được tất cả những khổ đau và ác nghiệp của con người ở trên mặt đất này. Sức mạnh từ bi là đó. Rồi ta thử hình dung thêm một điều: tất cả loài người ngày nay, chúng ta có biết bao nhiêu là tôn giáo, biết bao nhiêu là chủ thuyết, biết bao nhiêu là ý thức hệ, biết bao nhiêu là những quan niệm, và quan niệm này đối nghịch với quan niệm khác, tôn giáo này đối nghịch với tôn giáo kia, chủ thuyết này đối nghịch với chủ thuyết nọ. Và tất cả đó, thưa quý vị, trong lịch sử, tất cả những đối nghịch đó đã từng viết đến những trang sử đẫm máu cho con người. Và cuối cùng con người vẫn cứ mãi mãi chìm đắm ở trong cái thế giới vô minh mà thôi. Con người vẫn đi tìm kiếm danh vọng, con người vẫn đi tìm kiếm quyền lực, và danh vọng quyền lực đó hoặc cho cá nhân của bản thân mình, hoặc cho cả một tập thể dân tộc cộng đồng. Cuối cùng tất cả những sức mạnh đó trở nên đối nghịch với nhau, và rồi con người vẫn chẳng tìm đâu ra một nẻo thoát cho chính mình và cho các thế hệ tương lai hết tất cả. Chúng ta đang ở trong một cái đêm dài tăm tối mà ánh sáng vẫn chưa thấy đâu hết. Ngay như cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, cho đến tận ngày nay, mặc dù khát vọng tự do dân chủ an lạc lúc nào mà không khơi dậy, không nói cái tiếng nói của những khát vọng như thế, nhưng rõ ràng dân tộc ngày nay vẫn chìm đắm ở trong một cái cơn khủng hoảng, mà cuối cùng chính những người dân đen thấp cổ bẻ miệng là nạn nhân của những lịch sử như thế. Ta không thấy đường đi, ta không thấy đâu là cái con đường để đưa tới thanh bình, tự do và an lạc thực sự. Thưa quý vị, trong một cái đêm dài tăm tối như thế, cái gì quý hơn tất cả mọi thứ? Một ngọn đuốc mà soi được, một cái ánh sáng của trí tuệ để có thể cho ta nhìn ra được đấy là con đường đưa tới hạnh phúc an lạc, kia là con đường đưa tới khổ đau cho chính mình và cho đồng loại. Thế giới ngày nay, thưa quý vị, văn minh tiến bộ biết bao nhiêu, khoa học kỹ thuật đã có thể chinh phục được mặt trăng, chinh phục được các tinh cầu xa xôi ở trên vũ trụ, nhưng mà đồng thời lại đặt con người và đặt thế giới trước những hiểm họa mà không thể nào lường trước được hết. Người ta nói đến sự hủy diệt của lịch sử, người ta nói đến một ngày nào đó như là cái hình ảnh của tận thế được mô tả ở trong một số các tôn giáo của Tây Phương. Tất cả đó, thưa quý vị, nói lên một điều gì? Nói lên một điều đó là con người vẫn chưa tìm thấy được cái đường đi cho chính mình, đường đi cho tất cả đồng bào, đồng loại, để có thể hướng tới một cái chân trời tự do, hạnh phúc, an lạc thực sự. Trong cái đêm dài tắm tối với những con người quờ quàng tìm đường đi như thế, cái gì là quý? Một ánh sáng của trí tuệ để có thể cho mình nhận ra được đâu là con đường chân thật, đâu là con đường hư ảo. Một ánh sáng trí tuệ như thế quý biết bao nhiêu, thưa quý vị? Và đó chính là đạo Phật, chứ không gì khác hơn hết cả. Một đạo Phật của từ bi, một đạo Phật của trí tuệ. Đó là tất cả những gì quý nhất mà Đức Phật và đạo của Phật mang lại cho cái thế gian đầy đau khổ, hận thù và tâm tối này. Và tất cả đó đã được gói tròn ở trong một câu thần chú của Đức Quan Âm. Câu thần chú đó là Mani Padme Hum, Án Mani Bạc Chi Hồng. Mani là viên ngọc sáng. Viên ngọc sáng đó tượng trưng cho cái tâm từ bi ở trong một con người. Trái tim từ bi một khi mà trỗi dậy thì nó giống như một viên ngọc mà ánh sáng của nó chiếu khắp hết tất cả mọi nơi. Padme là cái đóa hoa sen. Đóa hoa sen đó tượng trưng cho trí tuệ. Bởi vì trí tuệ thực sự, trí tuệ đó không mảy may ô nhiễm. Trí tuệ đó không thể nào được thành tựu từ ở nơi cái tham dục sân hận của con người. Trí tuệ đó là trí tuệ không một mảy may ô nhiễm. Đó là trí tuệ thanh tịnh, không khác gì như một đóa hoa sen giữa bùn lầy nước đọng hết cả. Om Mani Padme Hum, câu thần chú biểu hiện tất cả cái tinh túy của đạo Phật nằm ở đó. Hướng tâm về từ bi để mở rộng cái trái tim từ bi của mình mà yêu thương tất cả mọi người mọi loại. Câu thần chú hiện cho ta hướng tâm về trí tuệ như một đóa hoa sen giữa bao nhiêu cái ô nhiễm tà thuyết của cái thế gian đầy hư ảo mộng mị này. Câu thần chú Om Mani Padme Hum, đó là câu thần chú của Đức Quan Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát của lòng từ bi, nhưng cũng là một vị Bồ Tát của trí tuệ bát nhã, để từ ở cái từ bi đó mà hóa giải tất cả những hận thù oan khiên giữa con người với chúng sanh vạn loại. Để từ ở cái trí tuệ đó mà con người có thể nhìn ra được đâu là nẻo về chân thiện, đâu là nẻo về thanh bình an lạc chân thật, và đâu là con đường dẫn dắt ta đi về trong cái chủng khổ đau. Đức Quan Âm Bồ Tát, câu thần chú của Ngài Om Mani Padme Hum, tất cả đó là biểu hiện của những gì tinh túy nhất ở trong đạo của Phật. Ta vẫn thường hình dung Đức Quan Âm trong cái hình ảnh của một người mẹ hiền. Người mẹ đó đang đem cái nước cam lồ rải xuống trong trái tim của mỗi con người chúng ta, đang đem cái giọt nước cam lồ rải xuống giữa cái thế gian đầy hận thù, đầy tranh chấp này. Thực sự giọt nước cam lồ ấy, người mẹ hiền ấy, chính là cái hình ảnh biểu hiện cho cái tâm từ bi ở đất mỗi con người, tâm từ bi ở đất chư Phật. Chỉ có một điều chúng ta nên biết rõ, tâm từ bi ở chư Phật lúc nào cũng hằng khởi lên đó. Tâm từ bi đó lúc nào cũng có mặt hết cả. Dù cho chúng sanh này như thế nào, tâm từ bi của Phật vẫn bao trùm khắp hết tất cả. Kẻ ác người hiền, tướng cướp minh quân, người nghèo kẻ giàu, tâm từ bi của Phật đó chẳng bao giờ mảy may thay đổi hết tất cả. Còn cái tâm từ bi ở đây mỗi con người thế nào? Thường con người của mình chỉ khởi động cái tâm từ bi khi nào mình đối diện với những cái hình ảnh thương tâm. Khi mình nhìn thấy một em bé co ro trong đêm lạnh, mình đồng lòng thương đem tấm áo cho em bé đó. Khi mình nhìn thấy một cái tật nguyền đói khát đang đi ăn xin, mình khởi động cái từ tâm đem bát cơm cho người nghèo khổ kia. Khi mình nhìn thấy những kẻ đau khổ trên đời nhìn thấy những thảm kịch chém giết lẫn nhau ở trong đời, khởi động cái tâm từ bi để nguyền nguyền từ bỏ tất cả mọi sự chém giết. Tâm từ bi ở đấy con người thường khởi dậy từ ở những hoàn cảnh như thế. Và cái tâm từ bi đó được gọi là chúng sanh duyên từ, có nghĩa là cái tâm từ bi khởi dậy từ ở nơi cái đối tượng là chúng sanh, đối tượng là những con người đau khổ, đối tượng là những thảm cảnh, mà khởi động từ tâm của chính mình. Đó là tâm từ bi của con người. Rồi có những cái tâm từ bi ở nơi những con người tu tập quán chiếu mà thấy cái gì? Thấy được rằng tất cả chúng sanh trong đời này đều là cha mẹ của mình, không trong kiếp này thì cũng kiếp khác, đều là những anh em ruột thịt của mình, không kiếp nọ kiếp kia. Khi mình quán chiếu mà thấy được như vậy thì thưa quý vị, làm sao mình còn có thể nuôi dưỡng ác tâm đối với bất cứ một kẻ nào trên đời này, kể cả kẻ đó có hại mình đến đâu chăng nữa. Một con người mà tu Phật, nương theo Phật để mà quán chiếu, sẽ thấy được cái điều đó. Hôm nay anh là kẻ thù của tôi, anh là khổ tôi đủ thừa hết tất cả. Nhưng mà chắc chắn rằng trong một kiếp nào đó, trong vô lượng kiếp sống, anh cũng từng là cha của tôi, là mẹ của tôi, là vợ, là chồng của tôi, là anh em ruột thịt của tôi. Khi mình quán chiếu mà thấy được như vậy thì thưa quý vị, nỗi khổ của bất cứ một ai cũng là nỗi khổ của chính mình, niềm vui của bất cứ một ai cũng là niềm vui của chính mình. Lấy hạnh phúc mọi người làm hạnh phúc của chính mình, lấy khổ đau của mọi người mà gánh lấy vào chính mình. Và đó chính là cái tâm từ bi của những người tu Phật. Và cái từ bi đó được gọi là pháp duyên từ bi. Nhờ có chánh pháp, nhờ có sự tu tập, mình quán chiếu mà thấy ra được như vậy. Sự cùng ở trong cái sự quán chiếu để khởi động tâm từ bi, mình thấy cái gì? Mình thấy tất cả đều là vô thường, tất cả đều là sanh diệt, tất cả đều do duyên mà hợp, rồi cũng vì duyên mà tán. Có cái gì chắc thật bền bỉ ở giữa cõi đời này đâu? Hôm nay ta sống trong hạnh phúc an vui, giàu sang đầy đủ, ai biết được ngày mai sẽ có một ngày tất cả của cải này sẽ trôi đi như một cơn gió, ta lại trở thành một kẻ nghèo đói. Thưa quý vị, trong lịch sử đã từng có những người giàu có như Vương Hải Thạch Sùng, giàu được gọi là phú vô địch quốc, một người giàu vô địch ở trong cả nước. Thế mà rồi Vương Khải đó, Thạch Sùng đó, khi chết không có một manh chiếu để mà quấn lại cái tấm thân mà đem chôn. Khi mình hiểu được rằng giàu nghèo kia, thành bại kia, cuộc đời lên xuống kia, tất cả chỉ là vô thường, tất cả đều sẽ thay đổi, mình sẽ không đem tâm ôm chấp để mà giành giật về kẻ này, để mà chà đạp lấy kẻ khác, gây khổ đau cho kẻ khác nữa. Tâm từ bi nhờ sự quán chiếu như thế mà khởi dậy, để mình nguyện đem niềm vui tới cho tất cả mọi người, làm bớt khổ cho bất cứ chúng sanh nào ở trong đời này. Cái đó được gọi là pháp duyên từ. Mình ở đây con người có cái chúng sanh duyên từ. Cha mẹ mình khổ, khởi tâm từ bi thương các thương mẹ. Thấy vợ khổ, chồng nào mà không đau lòng xót dạ. Thấy con khổ, cha mẹ nào mà thương thương con thương cái. Thấy bao nhiêu người khổ, làm sao mình không thương. Cái lòng thương đó được gọi là chúng sanh duyên từ. Và cái chúng sanh duyên từ, thưa quý vị, khi có khi không. Thấy con cái mình mà sướng quá rồi, lòng thương sẽ giảm đi. Thấy người bạn của mình bây giờ sướng hơn mình, thay vì thương bạn mà cái tấm gánh tì đố kỵ nó sẽ trỗi dậy. Cho nên cái chúng sanh duyên từ đó, cái tâm từ bi nhờ có cái đối tượng để khởi dậy đó, khi có khi không. Không có đối tượng khởi dậy thì tâm từ bi cũng chẳng thể nào có mặt. Còn đối với những người nào tu tập, biết quán chiếu để thấy tất cả cả chúng sanh trong đời là con cái, là cha mẹ, là anh em ruột thịt của mình, không kiếp này sẽ kiếp khác. Tu tập để quán chiếu thấy được rằng tất cả các pháp trong thế gian này đều là hư ảo, chỉ có cái tình huynh đệ anh em là quý hơn tất cả mọi thứ. Những con người đó sẽ khơi dậy cái tâm từ bi đối với tất cả mọi người, mọi loài. Những con người đó sẽ không ôm lòng oán hận đối với bất cứ một ai, dù kẻ đó làm khổ mình đến đâu đi chăng nữa. Cái đó được gọi là pháp duyên từ. Còn ở nơi trái tim từ bi của mẹ Hiền Quan Âm, trái tim từ bi của chư Phật, ở đó là gì? Ở đó là cái đồng thể từ bi, cái tâm từ bi lúc nào cũng có mặt hết cả. Dù cái thế gian này có sụp đổ, tâm từ bi của Phật vẫn bao trùm khắp hết tất cả. Dù cho cái thế gian này có trở thành thiên đường hạnh phúc, tâm từ bi của Phật vẫn chiếu rọi khắp hết tất cả mọi nơi. Cái tâm từ bi đó, đồng thể của từ bi đó, giống như ánh sáng mặt trời, một khi mọc lên chiếu khắp hết tất cả mọi nơi. Giống như ánh sáng của mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời, rọi sáng khắp hết tất cả ngàn sông ngàn suối. Đó là đồng thể từ bi. Ở đây đây, điều chúng tôi muốn nói là cái hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm ở trong lòng của mỗi người con Phật, hình ảnh của mẹ Hiền Quan Âm ở nếp bàn thờ của hầu hết tất cả những người Phật tử ở trong gia đình, và ở tại nơi đây hình ảnh của Bảo Tường Quan Âm ở tại cái mảnh đất của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Khi có một hình tượng như thế, cái mà chúng tôi mong ước là gì? Mong ước cái hình ảnh của Đức Quan Âm đó sẽ khơi động cái trái tim từ bi ở nơi mỗi con người, để nhắc nhở, để đưa ta trở về với cái trái tim từ bi của mình. Chính với cái trái tim từ bi mà ta có thể chuyển hóa tất cả bao nhiêu những sầu khổ ở trong gia đình, trong cuộc sống, trở thành hạnh phúc an vui. Chính nhờ cái tâm từ bi mà ta có thể nhìn người, nhìn tất cả mọi người ở trong đời này bằng một cái trái tim không mảy may hận thù, không mảy may ganh ghét, không mảy may đố kỵ. Có một trái tim như vậy thì trước hết con người của mình, chứ không phải ai khác, sẽ cảm nhận được giống như có một cái dòng nước thanh lương mà tuôn chảy để làm mát mẻ cho mình, mát mẻ cho cuộc đời của mình, để cho hóa giải bao nhiêu cái bầu khí hung hiểm trong cái đời sống xã hội của một cái thế giới văn minh tiến bộ như thế này. Đây là xã hội khoa học, đây là cái thời đại của kỹ thuật. Nhưng thưa quý vị, khoa học vốn không có trái tim, kỹ thuật máy móc vốn không có trái tim. Cho nên cái mà chúng tôi muốn như một người con Phật đem đến cho cái thế giới này, đó là hình ảnh một trái tim từ bi trong lòng một cái thế giới văn minh khoa học kỹ thuật máy móc, chỉ cuối cùng hướng tới một mục đích, đó là đem cái tâm từ bi mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp, những khổ đau, những thù hận trong cái thế gian đang chìm ngập ở trong chiến tranh thù hận này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đại thế. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuận thánh dương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.